Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The Highly Sensitive Person How to Thrive When the World Overwhelms You của Elaine Aron, PhD. Là một cuốn sách tâm lý học ứng dụng và phát triển bản thân, tập trung vào đặc điểm người nhạy cảm cao. Aron, một nhà tâm lý học lâm sàng, giới thiệu khái niệm này như một nét khí chất tự nhiên, chứ không phải bệnh lý hay khiếm khuyết cá nhân. Theo cách trình bày của bạn, người nhạy cảm cao thường xử lý thông tin sâu hơn, dễ nhận ra những tín hiệu tinh tế trong môi trường, phản ứng cảm xúc mạnh hơn và cũng dễ bị quá tải khi có quá nhiều kích thích. Cuốn sách kết hợp nghiên cứu, bảng tự đánh giá, ví dụ đời thường và lời khuyên thực hành. Mục đích chính là giúp người đọc hiểu vì sao họ thường thấy mình khác biệt, từ đó biết bảo vệ năng lượng, điều chỉnh môi trường sống và nhìn sự nhạy cảm như một nguồn năng lực cần được quản lý đúng cách. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhạy cảm cao được xem là một đặc điểm khí chất, không phải một rối loạn. Điểm nền tảng của cuốn sách là cách Aron tách sự nhạy cảm cao khỏi những nhãn tiêu cực như yếu đuối, khó tính hay thiếu khả năng thích nghi. Bà mô tả người nhạy cảm cao là người có hệ thần kinh phản ứng tinh tế hơn với kích thích, nên họ thường nhận ra âm thanh, ánh sáng, biểu cảm, thay đổi tâm trạng hoặc áp lực xã hội nhanh hơn nhiều người khác. Điều này không có nghĩa là họ luôn mong manh, mà là họ tiếp nhận nhiều dữ liệu hơn, rồi cần nhiều thời gian hơn để xử lý. Cách nhìn này quan trọng vì nó làm giảm sự tự trách. Nhiều người từng lớn lên với cảm giác mình quá nhạy, quá chậm hoặc quá dễ bị ảnh hưởng. Khi hiểu, đây là một kiểu khí chất có nền tảng sinh học và xuất hiện ở một tỷ lệ đáng kể trong dân số, họ có thể đánh giá lại bản thân công bằng hơn. Cuốn sách không biến nhạy cảm thành một danh hiệu để tự tôn, mà đặt nó vào vị trí trung tính hơn. Đó là một đặc điểm có lợi thế, có rủi ro và cần được hiểu đúng. Thứ hai, cơ chế xử lý sâu giải thích cả trực giác lẫn tình trạng quá tải. Một đóng góp quan trọng của Aron là nhấn mạnh rằng nhạy cảm cao không chỉ là phản ứng mạnh với âm thanh hay ánh sáng. Cốt lõi nằm ở việc xử lý sâu. Người nhạy cảm cao thường suy nghĩ kỹ hơn về những gì họ quan sát được, liên kết nhiều chi tiết với nhau và cân nhắc hậu quả trước khi hành động. Vì vậy, họ có thể có trực giác tốt, dễ nhận ra bầu không khí trong một căn phòng hoặc nhìn thấy rủi ro mà người khác bỏ qua. Nhưng cùng một cơ chế đó cũng khiến họ dễ mệt. Khi môi trường quá ồn, lịch trình quá dày hoặc có quá nhiều yêu cầu xã hội cùng lúc, bộ não phải xử lý lượng thông tin lớn, dẫn đến căng thẳng và kiệt sức. Cuốn sách giúp người đọc hiểu rằng vấn đề không đơn giản là thiếu sức chịu đựng. Vấn đề thường là mức kích thích đã vượt quá khả năng điều hòa của hệ thần kinh. Từ đó, giải pháp không phải ép bản thân trở nên giống người khác, mà là nhận diện ngưỡng chịu đựng, sắp xếp nhịp nghỉ và giảm kích thích không cần thiết. Thứ ba, việc nhìn lại quá khứ giúp người đọc giải thích lại những trải nghiệm từng bị hiểu sai. Aron dành nhiều sự chú ý cho việc người nhạy cảm cao thường mang theo những ký ức bị diễn giải sai. Một đứa trẻ dễ khóc, ngại nơi đông người, sợ phim bạo lực hoặc cần thời gian chuyển đổi giữa các hoạt động có thể bị xem là nhút nhát, khó nuôi hoặc quá phản ứng. Khi lớn lên, người đó có thể tiếp tục tin rằng mình có vấn đề về tính cách. Cuốn sách khuyến khích người đọc xem lại các trải nghiệm ấy dưới lăng kính nhạy cảm cao. Cách làm này không nhằm đổ lỗi cho gia đình hay môi trường, mà giúp phân biệt giữa bản chất, khí chất và những phán xét xã hội đi kèm. Khi một người hiểu rằng phản ứng của mình từng có lý do sinh lý và tâm lý, họ có thể giảm cảm giác xấu hổ. Đây là một phần thực hành quan trọng của sách, vì tự hiểu không chỉ nằm ở khái niệm hiện tại, mà còn ở việc sắp xếp lại câu chuyện đời mình. Nhờ vậy, người đọc có thể xây dựng lòng tự trọng thực tế hơn thay vì dựa vào việc phủ nhận sự nhạy cảm. Thứ tư, quan hệ và công việc cần được thiết kế quanh ranh giới, giao tiếp và nhịp phục hồi. Cuốn sách không chỉ mô tả đặc điểm nội tâm mà còn bàn đến hệ quả trong đời sống hàng ngày. Trong quan hệ, người nhạy cảm cao thường chú ý đến sắc thái cảm xúc nên họ có thể rất đồng cảm, tinh tế và có trách nhiệm. Tuy nhiên, họ cũng dễ bị cuốn vào tâm trạng của người khác, dễ quá tải trong xung đột hoặc cần thời gian yên tĩnh sau tương tác xã hội. Aron nhấn mạnh rằng nhu cầu này nên được truyền đạt rõ ràng, thay vì che giấu rồi âm thầm kiệt sức. Trong công việc, người nhạy cảm cao có thể làm tốt ở những vai trò cần quan sát, phân tích, sáng tạo, chăm sóc hoặc đánh giá rủi ro. Nhưng họ có thể gặp khó trong môi trường liên tục bị ngắt quãng, cạnh tranh gay gắt hoặc kích thích mạnh. Vì vậy, chiến lược thực tế là điều chỉnh cách làm việc, ví dụ lên lịch khoảng nghỉ, giới hạn số cam kết, chọn không gian ít nhiễu và chuẩn bị trước cho tình huống áp lực. Sách không hứa rằng mọi môi trường đều có thể trở nên dễ chịu, nhưng cho thấy ranh giới là kỹ năng sống còn, không phải sự ích kỷ. Cuối cùng, giá trị của sự nhạy cảm nằm ở khả năng dùng nó có chọn lọc, không phải chịu đựng mọi thứ. Một nét cân bằng của cuốn sách là Aaron không chỉ ca ngợi sự nhạy cảm. Bà chỉ ra rằng đặc điểm này có thể đi kèm sáng tạo, chiều sâu cảm xúc, sự tận tâm, khả năng thấu hiểu và năng lực nhận ra chi tiết nhỏ. Nhưng nếu không được quản lý, cùng những phẩm chất ấy có thể biến thành lo âu, kiệt sức, né tránh hoặc khó ra quyết định. Vì vậy, thông điệp thực tế của sách là học cách dùng sự nhạy cảm trong điều kiện phù hợp. Người nhạy cảm cao không cần trở thành người luôn chịu được tiếng ồn, lịch trình dày đặc hay áp lực xã hội liên tục. Họ cần biết khi nào nên tham gia, khi nào nên rút lui và khi nào nên chuẩn bị thêm nguồn lực. Đây cũng là điểm khác biệt giữa chấp nhận bản thân và nuông chiều bản thân. Chấp nhận không có nghĩa là bỏ qua mọi giới hạn, mà là hiểu cơ chế của mình đủ rõ để đưa ra lựa chọn khôn ngoan. Cuốn sách vì thế hoạt động như một bản đồ tự quản lý, giúp người đọc biến nhạy cảm từ nguồn rối loạn thành nguồn thông tin. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với những người thường thấy mình dễ bị quá tải bởi tiếng ồn ánh sáng, đám đông, áp lực thời gian hoặc cảm xúc của người khác. Nó cũng hữu ích cho người có bạn đời, con cái, học sinh, khách hàng hay bệnh nhân mang đặc điểm nhạy cảm cao. Vì sách cung cấp một ngôn ngữ rõ ràng để nói về những nhu cầu vốn dễ bị hiểu lầm. Lợi ích thực hành nằm ở khả năng nhận diện, ngưỡng kích thích, tổ chức thời gian phục hồi, giao tiếp ranh giới và đánh giá lại những trải nghiệm cũ mà không tự trách quá mức. Lợi ích trí tuệ nằm ở cách cuốn sách đưa sự nhạy cảm ra khỏi vùng định kiến đạo đức, rồi đặt nó vào khung khí chất và xử lý thần kinh. So với nhiều sách tự lực nói chung về cảm xúc, The Highly Sensitive Person nổi bật vì tập trung vào một nhóm người cụ thể với bảng tự đánh giá, giải thích tâm lý dễ hiểu và ứng dụng vào gia đình, công việc, quan hệ cũng như lòng tự trọng. Dù một số lời khuyên có thể cần điều chỉnh theo hoàn cảnh hiện đại, cuốn sách vẫn giữ vị trí nền tảng trong chủ đề người nhạy cảm cao. Nó đáng đọc vì không chỉ an ủi người đọc, mà còn giúp họ ra quyết định thực tế hơn về môi trường sống của mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Elaine Aaron PhD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!